rất là đơn giản và đều đặn đó, thì cái đời sống họ như vậy. Thì Đức Phật cũng cũng đã từng dạy mình như vậy, là mình sống làm sao tri túc. Cái tinh thần Đức Phật dạy là sống tri túc, tri túc là biết đủ thôi, không cần phải dư. Nhưng mà con người mình đó thì ai cũng có lòng tham đúng không? Thì mình làm được ra 10 đồng thì mình muốn làm thêm nhiêu 10 đồng nữa, nó vậy đó. Đức Phật dạy thì mình biết tri túc là mình biết tới đó là đủ rồi, và mình sống với cái sự biết đủ đó như vậy thôi, chứ mình không không muốn ham hố thêm nữa. Tại vì mình ham hố thêm là thế nào mình cũng rất là cực đúng không? Ví dụ mình làm một ngày 6 tiếng đi, là 8 tiếng đi, được được bao nhiêu, được dù được 10.000 euro, nhưng mà mình đâu có bảo vừa lòng với 10.000 euro đâu, mình muốn thêm phải gấp đôi hoặc là gấp gấp rưỡi, thì mình phải làm thêm giờ. Và làm thêm giờ như vậy thì khi mình không biết đủ thì mình sẽ cố gắng làm thêm giờ, và làm thêm giờ là mình sẽ mất hết thời giờ cho con cái. Và mỗi ngày căng thẳng, nó sẽ cái sự căng thẳng nó đến với mình và nó sẽ sanh bệnh. Do đó cái tinh thần mà tri túc của Đức Phật á, rất là hay, là dạy cho mình biết sống tri túc, sống đều đặn, và biết tu tập, niệm Phật rồi sám hối. Như vậy thì cái đời sống của mình nó sẽ giữ được cái quân bình đó trong đời sống. Thì chúng tôi thấy là ở đây thì các vị ở đây phần nhiều là lớn tuổi, cũng ở đây có người nào là lên tới hàng 80 chưa? Chưa. Nghe nói trong khóa tu có một vị à, bác cho bác một phát tay tán dạ, chúc bác sống thêm bách niên 100 tuổi. Bách niên là 100 tuổi, bách là 100 á, nhớ bách là 100, niên là năm, gọi là ta chúc là bách niên giai lão, tức là chúc hai người sống tới 100 năm, bách niên giai lão. Thì mình có câu chúc đó, tức là đó là tiếng Nho đó, bách là tiếng Nho đó là 100, niên là dịch ra là năm, giai lão là đồng sánh đồng nhau sống được 100 năm, bách niên giai lão. Thì có những chuyện như vậy nói cho quý Phật tử vui vui. Thì hôm nay chúng tôi xin được tiếp tục dạy tới cái chi, hôm trước là học tới cái chi chánh gì rồi, chánh mạng đúng rồi, nhớ giỏi chánh mạng. Quý Phật tử nhớ chánh mạng là gì không? Hôm trước đúng chánh pháp, nghề nghiệp như chánh pháp, nghiệp như chánh pháp, tức là mình chọn nghề nghiệp, chọn cái công việc của mình, cái nghề nghiệp của mình như là chánh pháp, như chánh pháp, như 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 chánh pháp. Thì hôm trước chúng tôi cũng đã có giảng thêm rộng về cái nghề nghiệp rồi, thì quý Phật tử cũng chắc là cũng hiểu đúng không? Ở đây thì ai cũng có cái nghề nghiệp, lúc còn trẻ đã từng làm, các vị lớn tuổi ở đây thì đã về hưu hết rồi, thì coi như hết nghề nghiệp rồi. Mình về hưu thì mình có nhiều cái thời giờ để mình tu tập hơn. Mình về hưu là nếu mà mình là người Phật tử thì các bác, các cụ nên để thời giờ để mình niệm Phật, rồi mình ngắn lắng nghe Phật Pháp, mình lắng nghe những cái lời kinh. Những cái đó nó không có mất, khi mà mặc dầu các cụ các bác lớn tuổi không có tiếp thu nữa, không có tiếp thu vô cái mình không có nhớ được nhiều nữa, nhưng mà khi mà mình niệm Phật, mình có nghe kinh kệ thì nó vẫn đi vào cái tâm thức của mình, nó có ở đó. Và kiếp sau có luân hồi, có đi luân hồi tới được giáng sanh thì có Di Đà, thì những cái đó vẫn tiếp tục để cho mình tu tới thành Phật như đã nói trong kinh Di Đà. Hoặc là mình không vãng sanh gì có Phật Di Đà được, mà mình trở thành người thành thiên, thì những cái chủng tử Phật Pháp nó vẫn nằm trong tàng thức, vẫn tiếp tục. Do đó mình càng nghe được nhiều Phật Pháp, mình dùng thời giờ mình nghe được Phật Pháp càng nhiều, thì cái chủng thức Phật Pháp ở trong chủng tử của trong tâm thức mình càng nhiều. Và mình nên nên những cái những vị mà lớn tuổi từ 60 trở lên mà đã về hưu rồi, mình nên dùng thời giờ để nghe Phật Pháp, nghe lời kinh, niệm Phật nhiều hơn. Mình tạo cái chủng tử trong tâm thức của bản thân mình đó, gọi là biệt biệt thức của mình đó. Biệt nghiệp càng nhiều càng tốt. Và nó không bao giờ mất hết. Mình có mất cái thân này rồi, những cái chủng thức vẫn tiếp tục đời sau. Và sanh ra là có thể biết niệm Phật rồi. Sanh ra nếu mà không về cõi Di Đà và ở trong cái cõi ta bà này, hoặc là cõi người khác, hoặc là cõi thiên, thì cũng đã biết hướng tới Phật, niệm Phật rồi. Tại chủng tử nó đã có rồi. Cho đó quý Phật tử học Phật hay là niệm Phật, nghe kinh không mất đâu. Không có mất cái gì hết. Nó đi vào trong tâm thức, nó nằm ở đó. Nó có mặt đó. Mặc dầu đó lúc mình quên đúng không? Rồi mình đi ra ngoài nói chuyện rồi, mình ra tiếp xúc với người ngoài là mình không có niệm Phật, quên thì nó gián đoạn thôi. Nó gián đoạn thôi, nhưng mà khi mà mình niệm Phật thì nó vẫn tiếp tục như vậy. Khi mà mình nghe kinh nó tiếp tục cái chủng tử đó. Thì các vị mà đã về hưu rồi thì mình nên dùng nhiều thời giờ để mà nghe Phật Pháp, niệm Phật, rồi tụng kinh. Rồi nếu tụng kinh không được thì mình nghe các thầy trong băng tụng kinh, nó cũng đi vào trong chủng thức của mình. Như vậy, nghe là niệm Phật mình niệm theo thì nó cũng đi vào cái chủng thức của mình. Thì chánh mạng đó, mình khi mà mình còn cái nghề nghiệp mình làm thì như chúng tôi đã nói hôm trước là mình cố gắng mình chọn những cái nghề nào mà nó có lợi cho mình mà nó cũng có lợi cho người khác, không có hại tới những cái loài khác, không có hại tới cái môi trường. Ví dụ như những người mà đốn rừng, đi khai thác rừng cũng là phá môi trường. Cái đó là cái nghiệp rất là nặng, tại vì cây cối nó cũng có sự sống của nó. Và nếu mà cây cối ở trên núi này, ở trên rừng mình khai thác hết á, thì sao? Lục lội. Ở Việt Nam mình á, là bây giờ các tỉnh miền Trung á, lục càng ngày lục càng 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 nhiều. Tại vì tất cả các cây rừng ở trên núi đã bị khai thác hết rồi. Các cây cổ thụ ở trên núi á, là họ lén lút. Mặc dầu có kiểm lâm, kiểm này, kiểm kia, nhưng mà ở trong cái chế độ của Cộng sản thì họ không có, tức là có cái sự tham nhũng. Khi mà có sự đút lót rồi thì kiểm lâm cũng thôi, cũng kiểm cho có vậy thôi. chứ thật ra thì cũng kiểm, nhưng kiểm cho có vậy thôi. Thì tất cả những cái cổ thụ bị khai thác hết. Và khi mà khai thác như vậy, nước mưa trên nó đổ xuống giống như thác ở đây, tự có đi thác chưa? Đó, nó đi thác thấy đó. Nó đổ ào ào xuống như vậy là nó xối hết đất xuống. Và những cái người mà sống ở dưới đồng bằng này là chịu hết, lãnh đủ hết. Nó đổ lên và nó ngập lụt hết. Do đó các tỉnh miền Trung, Thừa Thiên, Huế, rồi Quảng Nam, đại khái là vậy. Ra ngoài Bắc, chút Quảng Bình rồi đó, là những cái tỉnh đó là thường bị lụt mỗi năm. Và tới tháng này bắt đầu rồi đó. Tới tháng này là bắt đầu mưa nhiều, là bắt đầu sẽ bão lụt sẽ dâng lên từ từ. Do đó mà đốn cây, đi làm cái đốn cây rừng, khai thác cây rừng cũng là những cái nghề nghiệp nó không phải như Pháp, không phải chánh Pháp. Tại vì mình phá hoại môi trường. Ở đây họ khai thác rừng, bây giờ họ cũng ý thức rồi. Cái người dân ở đây họ ý thức rồi, họ khai thác rừng có đúng mức lắm. Những cái khai thác rừng, những cái khu nào cho khai thác rừng họ mới khai thác. Và họ phải trồng lại. Khi khai thác xong ở đó phải trồng lại liền. Phải trồng lại những cái loại cây liền để cho nó bảo vệ đất. Nếu không thì đất nó sẽ, nhưng nó sẽ sôi xuống là giờ nó sẽ. Do đó ở đây họ ý thức, về rất là ý thức về chuyện đó. Về cái vấn đề khai thác rừng này. Và quý Phật tử thấy là chúng ta cũng có nói về vấn đề mà ở đây quý Phật tử thấy là mình tuy mình ở thịt ở ngoài, thịt ở ngoài chợ mà họ bán đó, thì thật ra nó những con heo, những con bò nó bị giết trong những cái lò, mình gọi là lò sát sinh đó. Thì bây giờ nó giết bằng máy không à, cứ qua cái máy rồi nó có máy nó giết cái con bò con heo đó. Thật ra không phải như ở những cái xứ ở Á Châu mình phải đập đầu cắt cổ, nhưng mà máy nó làm hết. Rồi qua cái khâu là người ta xẻ thịt từ này kia. Thì nhưng mà mình cũng gián tiếp, nhưng mình làm nghề thì mình cũng gián tiếp ở trong đó mình sẽ hấp thụ rất là nhiều cái âm khí của các loài chúng sinh trong đó. Bò ghê lắm. Mình làm những cái nghề đó là mỗi ngày mình hấp thụ chút chút những cái gì đó, cái sát khí của cái loài đó. Và nó nguy hiểm cho bản thân mình, mà về nhà mình đem cái sát khí đó về nhà. Nó như vậy. Do đó mà những cái nghề như vậy thì mình là người học Phật, mình cố gắng mình, nếu mà con cháu mình có làm thì cũng nên khuyên. Như chúng tôi nói, khuyên từ từ để cho nó tìm chọn được cái nghề khác nó tốt hơn. Đừng có nên làm những cái nghề, tại vì mình làm cho người ta ăn, mà trong cái đó nghiệp mình lãnh đủ hết. Mình làm cho người ta ăn, nghiệp lãnh đủ hết. Không biết bao nhiêu tiền, không biết, nhưng mà nghiệp mình lãnh đủ hoàn toàn. Cách có thể là đời này, đời sau, và đời sau này. Do đó mình phải ý thức.